sắp tới. Nay chúng con đến ngài về tại khu vườn ở tại xã Thổ Giao, huyện Thạch Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tất cả các Phật tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ đức trưởng lão ba lễ, xin ngài chứng tâm cho tất cả các Phật tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Không Đà Như Lai Phật. Hôm nay tất cả các Phật tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ ngài và xin ngài từ bi chỉ dạy cho tất cả chúng con đường đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Và nguyện vọng của con xin được dâng khu đất này để cúng ngài vì sự hoằng dương chánh pháp, vì ích lợi cho quần sinh. Con xin tha thiết cầu thỉnh ngài chủ thế để hoàn thiện chánh pháp cứu độ chúng sinh, hướng dẫn cho chúng con và tất cả chúng sinh trên hành tinh này đang mong đợi chánh pháp của Như Lai. Xin ngài từ bi hy xả vì chúng con mà ngài chủ thế. Nam mô Bổn Sư Thích Không Đà Như Lai Phật.
Bệnh tật mình đủ sức để du bệnh mà không cần phải uống thuốc đi bệnh viện. Lớn như các cụ già, sức yếu hay bệnh tật, cơ thể sống không quắc thước, yếu đuối, lẫn lộn, đó là một điều đau khổ. Vì thế mà đạo Phật ra đời mục đích là đem lại sự bình an cho mọi con người, già quắc thước khỏe mạnh, có đau bệnh thì đuổi bệnh đau. Muốn sống chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là mục đích của đạo Phật. Cho nên Đức Phật khi tu chứng đạo, ngài nói bài kệ: trên trời dưới trời, con người là duy nhất, làm chủ sinh già bệnh chết. Trước mắt thầy, mọi người ngồi trước mắt thầy đều là con người, nhưng có ai làm chủ bệnh, có ai làm chủ sự sống chết? Khi bệnh thì đi uống thuốc, đi nhà thương, rất là khổ sở. Khi chết mà muốn sống thì sống cũng không được. Còn vì vậy mà mọi người đều quá khổ đau. Hôm nay thầy muốn đem cái nền đạo đức của Phật giáo để hướng dẫn cho mọi người sống làm chủ được tâm mình. Người khác chửi mình không giận, hoàn cảnh xảy ra cho mình buồn khổ tai nạn, hoặc có sự chia lìa chết chóc mà tâm vẫn bình an không đau khổ. Khi bệnh đau có phương pháp, có cách thức để lui bệnh. Khi chết muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, như Đức Phật đã dạy, con người làm chủ được sinh già bệnh chết. Không cầu khẩn, không gian sinh, không cầu thần thánh, không cầu trời Phật ban hộ gia hộ cho mình bình an, gia đình bình an, mà chính bản thân mình phải tự cứu lấy mình. Cho nên Đức Phật nói: các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo dẫn đường cho các con mà thôi. Thế bây giờ chúng ta đến chùa thì dạy chúng ta cầu siêu cầu an thì không đúng là Phật dạy. Cho nên thầy đi ra Hà Nội, từ miền Nam đi ra Hà Nội, nhiều Phật tử tha thiết mong cầu được sống một cách bình an vô cùng, nhưng không biết đạo đức học và tu như thế nào để đạt được. Phật pháp không có khó, rất dễ dàng, nhưng chúng ta chỉ cần biết cách thức giữ gìn đức hạnh. Ví dụ người Phật tử đã đến chùa thọ tam quy ngũ giới. Ở đây không biết quý Phật tử có hiểu chữ tam quy ngũ giới chưa, có thọ tam quy ngũ giới chưa khi đến chùa, hay là biết thắp hương cúng Phật lại Phật mà thôi. Khi đến chùa chúng ta thọ tam quy ngũ giới. Tam quy tức là Phật, pháp, tăng. Ngũ giới tức là năm đức hạnh. Đức thứ nhất là đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Cho nên người tu theo đạo Phật, người ta không bao giờ nở tâm cầm dao cắt cổ gà, cầm dao đập đầu cá, người ta không nở. Bởi vì con gà muốn sống, con cá muốn sống, không bao giờ nó muốn chết. Lòng thương yêu của chúng ta nhìn thấy sự chết của chúng ta đau lòng, chúng ta muốn sống, chúng ta sợ đau khổ, sao lại nở lòng nào chúng ta lại giết chúng, lại ăn thịt. Chúng ta nở lòng nào bỏ từng miếng thịt chúng vào miệng mà nhai nuốt được cho đầm. Khi chúng ta biết đau khổ, biết sợ chết, do đó Đức Phật dạy chúng ta đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống. Chúng ta thương yêu sự sống của cả ngàn cây nội cỏ, thương yêu thời tiết, nắng mưa, gió bão, thương yêu từ không khí, từ nước uống. Người tu sĩ Phật giáo, người ta uống ly nước, người ta không phí bỏ. Người ta biết rằng nếu không có nước thì chúng ta không sống được. Người ta biết rằng không khí không có, hít thở thì người ta không sống được. Cho nên người ta giữ gìn môi trường sống, không khí trong lành, không bao giờ ném bỏ một nắm rác, một bọc rác dơ bẩn. Đó lại trên đường đi thầy thấy mọi người ném rác bừa bãi, làm cho bầu không khí chúng ta rất mạnh, vì những đống rác thành bụi bay lên trời. theo công chúa. Vì bệnh đau do đâu mà có? Do môi trường sống không giữ gìn vệ sinh. Cho nên đó là những hành động đạo đức vệ sinh. Người nắm một nắm rác mà ném ra đường, ném chỗ không đúng chỗ, gây ảnh hưởng sau này trở thành bệnh đau cho mình, cho người, thì đó là đạo đức không làm khổ mình, khổ người, mà hành động đó là vô đạo đức, làm khổ mình, khổ người. Quý Phật tử thấy không? Hành động sống hàng ngày mà chúng ta vô tình đã thiếu đạo đức, làm cho chúng ta khổ mà mọi người khổ. Đạo đức giao thông tức là chúng ta nghe luật lệ giao thông, chứ có bao giờ ai nói đạo đức giao thông. Thế mà đạo Phật đã có đạo đức giao thông, dạ chúng ta đi trên đường không được đi song song. Quý Phật tử, bây giờ chúng ta nghe đài, nghe báo chí đăng tin hàng ngày tai nạn giao thông làm mất mát đi rất nhiều của cải tài sản và người, nỗi đau lòng. Ví dụ như người chồng đi đường bị mất, để lại một người vợ trẻ, hai đứa con thơ, thì nỗi đau lớn vô cùng. Các con có thể hiểu được không? Cho nên chúng ta không học đạo đức, làm sao thấy trách nhiệm khi lái xe trên đường chạy ào ào, tới chừng gây tai nạn ra, mình chết, người khác chết, hoặc mình bị thương, người khác bị thương. Đó là một nỗi đau lòng. Nếu chúng ta không học đạo đức thì làm sao chúng ta biết được đạo đức giao thông? Luật lệ giao thông thì có người cảnh sát đứng gác thì chúng ta không vượt ẩu, nhưng không có người cảnh sát đứng gác thì chúng ta chạy vượt ào ào, tới chừng gây tai nạn đau khổ rồi thì chúng ta hỏi ôi, sự mất mát quá lớn, sự đau đớn quá lớn. Đó là những đạo đức đơn sơ như vậy, thế mà chúng ta còn không biết thay, huống hồ là những đạo đức. Thí dụ một người chửi mắng mình thì mình nghe người ta chửi mắng mình tức giận, mình chửi mắng lại hay đánh người khác, đó là vô đạo đức. Người chửi mắng mình phải hiểu người đó khổ, vì đối với mình họ có sự tranh chấp nhau một điều gì cho nên họ mới chửi mình, cho nên họ khổ trước. Mình sẽ xét thấy người ta khổ, tại sao mình lại giận người ta. Vì thế mình hãy tha thứ và thương yêu họ, đó là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Khi mình thương yêu, mình tha thứ cho họ thì lòng mình còn có giận họ không? Tức là mình không đau khổ. Còn mình giận họ thì tức là mình chửi họ, mình mắng họ, tức là mình đau khổ và mình tạo thêm những điều ác nữa. Từ đó hai gia đình đánh lộn nhau, đến khi đi nằm nhà thương và bị ở tù. Các con thấy nhân quả không? Nhân quả chồng lắm. Nếu người học đạo đức đạo Phật thì chúng ta không bao giờ có trường hợp đó xảy ra. Cho nên hạnh phúc vô cùng, không làm khổ mình, khổ người. Đạo Phật dạy chúng ta đạo đức như vậy, đem lại đời sống chúng ta bình an như vậy, thế sao chúng ta không học? Nhưng muốn học không phải nói suông, mà phải có trường lớp. Đạo Phật có 8 lớp học đạo đức và 3 cấp học như chương trình giáo dục ngoài đời, chương trình giáo dục của nhà nước. Cấp tiểu học tức là cấp 1, cấp 2, trung học, cấp 3, đại học. Thì đạo Phật cũng có 3 cấp. Cấp 1 là học đức hạnh giới luật, cấp 2 là học thiền định, cấp 3 là học trí tuệ. 3 cấp học ngoài mà 8 lớp học rõ ràng. Lớp thứ nhất học chánh kiến, tức là thấy biết đúng như thật, giúp chúng ta hiểu thâm sâu. Ví dụ như người khác chửi mình mà mình hiểu biết đúng như thật, là thấy người ta khổ, người ta giận, người ta tức, người ta chửi mình là người ta sống trong ác pháp. Mình lại thương người ta, chứ cớ đâu mình lại giận. Còn mình hiểu sai, mình thấy người này hung dữ, chửi mắng mình, mạ lụy mình như chó như trâu, đào mồ mả ông bà mình lên, dùng ngôn ngữ chửi bới, tao đào mồ mả ông cha mình lên, thì do đó mình tức giận. Chứ mình đâu biết rằng người đang chửi mình là người đang đau khổ, là người đang ở trong ác pháp. Cho nên chúng ta hãy thương người và tha thứ những lỗi lầm của họ. Họ đang giận, họ là như người mất trí, họ đâu còn biết gì nữa. Họ như người điên, mà tại sao mình lại giận hờn họ? Họ đâu còn bình tĩnh như mình. Cho nên mình phải tha thứ mà thương yêu họ. Khi mình tha thứ thương yêu họ thì mình còn giận họ được không? Không. Từ đó chúng ta sống chan hòa tình thương nhau, có hạnh phúc không mấy con? Đạo Phật như vậy mới là đạo Phật. Cho nên đạo Phật ra đời dạy chúng ta bốn chân lý, tức là bốn sự thật của con người. Sự thật thứ nhất của con người là sự đau khổ do lầm tham sân si của chúng ta mà chúng ta đau khổ. Nhìn trước mặt thầy, mọi người hiện giờ ngồi trước mặt thầy, có người mà nào là không tham, không sân, không si không? Người nào cũng tham muốn, người nào cũng tức giận, người nào cũng ham ngủ, ham ăn, đó là không phải si sao? Đó là người nào cũng có tham si, mà do tham si chúng ta mới khổ. Chân lý sự thật thứ hai mà Đức Phật đã dạy, đó là lòng ham muốn của con người. Ngồi trước mặt thầy đây, có người nào không ham muốn không? Thấy vật đó đẹp có muốn không? Thấy cái nhà đó tốt có muốn không? Thấy cái xe kia đẹp có muốn không? Vật dụng trong nhà chúng ta đều có sự ham muốn, cho nên chúng ta mới sống. Từ cái ly này, từ cái bàn này, nếu không ham muốn làm sao chúng ta có? Do ham muốn. Như vậy mọi người đang có ham muốn, mà mọi người có ham muốn, đó là một sự thật. Đó là một sự thật. Còn một sự thật mà con người chỉ chưa bao giờ đến với đạo Phật mà vẫn có, đó là trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Quý vị ngồi trước mặt thầy có chưa từng tu theo Phật pháp một ngày một giờ nào cả, nhưng hiện giờ các vị cũng thấy được cái trạng thái đó. Ngồi lại, tâm mình thanh thản, nó không niệm, không khởi, không nghĩ ngợi một điều gì trong đầu hết, đó là thanh thản. Còn khi chúng ta nghĩ ngợi thì nó không thanh thản. Thân chúng ta ngồi bình an như thế này thì nó an lạc. Nó có nhức, có mỏi, có đau, có đớn trong đó không? Không. Như vậy là nó an lạc. Và hiện giờ ngồi trước mặt thầy có ai làm gì không? Đó là vô sự. Cho nên lắng nghe sự trạng thái thật sự của mỗi người trong tâm mình, thanh thản an lạc vô sự. Trong đó có giận hờn, có phiền não, có tham muốn không? Không. Nó không có tham sân si trong đó. Cho nên nó là một trạng thái giải thoát, một trạng thái đạo đức vô lậu, không còn đau khổ. Nhưng trạng thái đó sống được với quý vị bao lâu, quý Phật tử bao lâu? Một giây, một phút. Rồi một phút đó có một niệm khởi ra, suy tư, nghĩ tưởng cái này cái kia, làm cho tâm chúng ta đặng. Ngồi lâu thì mỏi chân, mỏi tay, hay tê. Đó là thân không an lạc. Vậy thì làm sao mà chúng ta sống được trong trạng thái đó? Trong trạng thái đó, một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, luôn luôn sống trong trạng thái thanh tạng an lạc của sự. Đạo Phật dạy chúng ta sống được trong trạng thái đó, gọi là chứng đạo. Người đó tu chứng đạo hay là chứng đạt chân lý, chứng đạt một sự thật, một sự mà mọi người ngồi trước mặt, người nào cũng có. Có ai không có không? Ai cũng có. Đó là một sự thật. Nhưng một sự thật đó, tại sao chúng ta không tập luyện, không tu tập để chúng ta có một sự thật đó? Một sự thật giải thoát hoàn toàn, không tham sân si, không giận hờn, phiền não. Sự thật đó còn có đủ bốn thần túc, bốn sức lực như thần, để chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta, đẩy lui được bệnh tật. Muốn sống hồi nào sống, muốn chết hồi nào chết, tất cả cơ thể chúng ta đều được chỉ huy bằng lệnh của chúng ta. Ví dụ thân thầy đo cái đầu, thầy bảo thọ là vô thường. Tại sao nói thọ vô thường? Bây giờ có ai nhức cái đầu không? Không có ai nhức đầu. Nhưng mà ngày mai, ngày mốt sẽ bị nhức đầu, sẽ bị đau đầu. Rồi đeo đầu thì nó phải hết, bởi vì nó vô thường mà, nó đâu có phải đau hoài sao? Cho nên thầy bảo thọ là vô thường, cái đầu đau này không được đau nữa, đi. Thầy chỉ ra lệnh như vậy thì nó sẽ đi mất. Các con thấy đuổi bệnh dễ dàng, không có uống thuốc đắng phải không? Không có chích bị đau phải không? Đâu có đi nằm nhà thương đâu mà cái đầu hết đau. Các con, các quý Phật tử thấy thảnh thơi không? Sung sướng không? Sung sướng không? Nhưng quý vị tu chưa đến nơi đến chốn, chưa được như thầy, thì hét nó không đi đâu. Bây giờ quý vị có đau bệnh gì, có mỏi tay nhức chân, la bảo nó đừng mỏi tay nhức chân, có hết không? Không hết, nó không nghe lời đâu, có phải không? Nhưng người tu theo Phật giáo đuổi nó đi. Ví dụ như bây giờ thầy đau cái vai, thầy thọ là vô thường, cái vai này không có đau nữa, bình an như thường, thầy chỉ ra lệnh rồi thầy tiếp tục để cái da thầy hết đau. Bởi vì thầy tu chưa có xong, như mấy con bây giờ chưa có tu xong, chưa có biết cách tu, nhưng hôm nay thầy dạy mấy con sẽ đuổi được bệnh, các con sẽ tiếp tục an tận thân hành. Tôi đưa tay ra, các con chú ý cái hành động đưa ra chứ gì. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Quý vị đưa tay vô chứ gì, có phải không? Thì mình đưa, mình bảo nó đưa ra thì cái tay nó đưa ra, mà bảo đưa vô thì cái tay đưa vô. Nhưng chỉ cần chú ý đưa tay ra, đưa tay vô như thế này, rồi tay bên này. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, các vị đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, các vị đưa vô. Và cứ tác ý chú ý cái hành động đưa tay ra vô, thì một lúc sau cái da này quý vị sẽ thấy nó hết đau mà. Sao lại hay quá vậy? Có uống thuốc chỗ nào không? Có sắc không? Có đem thuốc mà sắc thành một cái ly thuốc, một chén thuốc gì uống đắng không? Không, không cần uống thuốc gì hết. Mà cái da hết đau. Tại sao vậy? Tại vì cơ thể chúng ta có một sức đề kháng, nhưng tâm chúng ta cứ chú ý vào cái đau đớn trên cái vai, thì cái vai đó nó cứ đau hoài. Còn bây giờ cái tâm của mình nó trụ trong cánh tay đưa ra đưa vô, tức là nó chú ý trong cánh tay đưa ra vô gì, thì một lúc sau nó quên cái đau đi. Là cái tâm mình nó bị đưa, biết đưa ra đưa vô chứ gì, thì cái ý, cái biết của mình nó mất ở trong cánh tay đi, thì cái sức đề kháng của cơ thể nó rất mạnh, cho nên nó đề kháng, nó chống lại cái mô bệnh của cái vai, nó làm cho cái da hết đau. Chừng đó chúng ta nghĩ là thì chúng ta thấy nó không còn đau nữa, chúng ta không có còn đưa tay ra vô nữa, thì nhìn lại cái tay của mình, cái da nó không còn đau. Các con thấy Phật pháp quá hay chứ gì. Nhưng tại sao chúng ta lại phải tốn tiền? Các con biết bây giờ đi ra mua thuốc, đi bác sĩ đâu ít tiền được, nếu bệnh ngặt nghèo còn tốn cả triệu bạc chưa hết, còn phải tốn hơn nữa. Có thậm chí có người bệnh đau quá ngặt nghèo, phải thay tim, thay gan, thay ruột gì đó. Có thậm chí như có người phải thay thận, biết bao nhiêu tiền không mấy con? Từ 10 triệu, 20 triệu để cứu lấy mạng sống của mình. Thế mà người tu theo đạo Phật, bất kỳ bệnh gì người ta cũng dẫn để lui được, chỉ chịu khó tập mà thôi. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, tự mình tập mà cứu mình là giải thoát. Đó là đạo đức không làm khổ mình mấy con. Cái hành động mà làm như vậy gọi là cái hành động đạo đức không làm khổ mình. Bây giờ thân mình đau mà mình làm cho nó hết đau, tức là đạo đức cái gì? Người ta chửi mình không chửi lời họ, đó là đạo đức cái gì? Các con thấy chưa? Mà không chửi lời họ mà tâm mình an vui, biết thương yêu những người đó, cho nên lòng thương yêu của mình, thương người. Mà muốn dục đề dạy thì mấy con đừng giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh mấy con. Bởi vì loài chúng sanh cá, tôm, heo, dê, gà, vịt, con vật nào nó cũng muốn sống. Khi bắt nó làm thịt, mấy con nó giải dụa, nó kêu la, nó hét, chứ nó đâu phải là nó nằm yên. Các con biết, có nhiều con vật, khi mà chúng ta như con bò, con trâu, có nhiều con vật, trước khi đem vô lò sát sinh, nó nước mắt nó chảy dài. Có một lần ở quê thầy, có một con trâu được người ta đem đến cái lò để mà giết nó. Nó quỳ xuống, con trâu mà nó quỳ xuống mấy con, nó lại người ta, nó xin để tha cho nó sống. Mà người ta đâu có tha mấy con, người ta cho vô lò người ta giết. Các con ở quê, các con bắt con cóc, con nhái, mấy con thấy không? Mỗi lần mấy con cầm dao thì nó chắp tay lên, mấy con có thấy thương không? Nó lại mấy con, nó xin để cho nó sống. Các con thấy con cóc, con nhái ấy không? Thật sự con vật nó cầu xin chúng ta tha thứ cho nó, để cho nó sống. Nhưng chúng ta lúc bây giờ vô minh mê mờ, chỉ biết ăn cho ngon, chỉ biết làm thành thực phẩm, chúng ta đâu thấy sự đau đớn của loài chúng sanh. Vì quân sự đau đớn trong thân chúng ta, cho nên chúng ta phải trả nghiệp đau đớn bệnh tật. Cho nên khi một người mà muốn đẩy lui được bệnh thì luôn luôn người ta phải giữ gìn tám giới, gọi là bát quan trai. Sau này thầy có dịp thầy cho mấy con tập sách bát quan trai, rồi những tập sách dài đạo đức làm người, tập sách đạo đức hiếu sinh, đạo đức vệ sinh môi trường sống, thì các con sẽ nương vào đó mà học những đạo, nhiều lắm mấy con. 24 tập đạo đức, 24 tập đạo đức, mỗi tập dày 300-400 trang. Thầy viết rất nhiều. Vì mấy con khổ quá, mấy con khổ quá, hở một chút là mấy con giận hờn đau khổ phiền não. Hở một chút là mấy con đau khổ. Hở một chút là bệnh đau đến với mấy con. Hở một chút là mấy con sanh tử trước giờ chết, mấy con dằn vặt cơ thể của mấy con rồi mấy con mới chết, trước cảnh đau khổ của mấy con. Thầy cố gắng soạn thảo viết sách đạo đức dài, mấy con sống được bình an đến giờ lâm chôn, đến giờ chết mấy con ra đi được tự tại, không còn đau khổ nữa. Cho nên hôm nay thầy về miền Bắc, thầy mong rằng những trường lớp được mở mang học 8 lớp đạo đức làm người, để đứng thầy, để thầy đứng lớp dạy mấy con. Thầy, các con nhìn thầy, một ông già 80 tuổi rồi, thầy 80 tuổi rồi mà thầy vẫn còn khỏe mạnh, thân gầy ốm. Vì ngày một, vì thầy ngày một ăn một bữa cơm không ăn nhiều, ăn một bát cơm mà thôi. Thế mà thầy vẫn khỏe mạnh như thường, không đã ốm bệnh tật gì cả mấy con. Đi từ miền Bắc, đi từ miền Nam đến miền Bắc, ngồi trên xe suốt ngày này qua ngày khác, đến đâu thầy dạy bảo về đạo đức, nhắc nhở mấy con sống đúng đạo đức. Thế mà thầy vẫn khỏe mạnh, không mệt nhọc không. Cho nên vì thương mấy con mà thầy không ra đi, chứ cực nhọc lắm, mang thân này là mang thân bệnh mấy con. Như các con biết, bữa nay không bệnh thì ngày mai bệnh. Hở một chút là đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ này. Ăn thì cơm, gạo, thực phẩm toàn là đồ bất tịnh. Các con có biết nó bất tịnh không? Một trái xoài mà được ăn ngon, một cọng rau mà được tươi tốt, nó ăn cái gì mấy con biết không? Nó ăn phân, ăn chất bất tịnh mấy con, có phải không? Vì vậy mà chúng ta ăn dòng qua một chút, thấy cây cải ngon, chứ sự thật ra từ trong đống phân mà thành. Cho nên đối với người tu sĩ đạo Phật, người ta thấy suốt sự bất tịnh. Người ta thấy ngay cả cái thân con người bất tịnh mấy con, cho nên người ta không chấp nó. Người ta thấy ngay cái thân vô thường, cho nên người ta biết thân này không phải là ta, không phải của ta. Cho nên nó, chúng ta sai bảo nó không nghe đâu. Nó đau, nó bệnh, nó khổ, nó đủ điều. Các con có thấy các con làm chủ được thân không? Nó muốn đau là nó đau, mấy con bảo nó không hết đâu. Nó muốn chết, mấy con biểu nó đừng chết, nó không nghe đâu. Cho nên mấy con đang ở trong, không có sai bảo được cái thân, đang ở trong sự bị động. À, các con thấy chưa? Cho nên ở đây hôm nay thầy về đây là cũng có cái nhân duyên. Thầy trọng thỉnh thầy về, chứ thầy làm sao biết chỗ này mà về thăm các con. Thầy muốn thăm tất cả mọi người, nhưng phải có người hướng dẫn. Cho nên đây là cũng là cái duyên để thầy thăm. Và thầy quyền phát tâm cúng dường. Thật sự thầy không nhận của cúng dường ai hết. Ai cúng dường là thầy nhận với tâm thành của họ, và thầy giao lại họ. Họ gây được cái cơ sở, họ bác quan trai, họ gây được cơ sở để trường, có trường lớp để thầy về dạy học mấy con mà thôi. Thầy buông xuống hết rồi, thầy không còn chùa to Phật lớn, sắm bay một bát với một cái túi mang mấy bộ đồ đủ rồi nữa. Đời thầy buông xả, cho nên thầy mới được làm chủ thân tâm mình. Cỡ thầy ở chùa to Phật lớn, phỏng chừng hôm nay thầy cũng như quý thầy, bệnh đau thì phải đi bác sĩ nhà thương, ăn uống ngày 3-4 bữa, chạy theo dục lạc, ăn ngon, ăn cơm muối ăn không vô. Còn cái thầy ăn cái gì cũng được, miệng ăn sống mà thôi. Đối với thầy đã buông xả hết, thầy không cần ăn ngon, ăn gì sống. Các con có biết không, thầy ra ngoài biển ở trên một cái hòn, thầy sống 9 tháng ở trên đó, ăn toàn là rau xà lách xô, ăn rau mà sống 9 tháng ăn rau. Cơ thể của thầy như thế này, ăn rau sống bình thường. Các con ăn một bữa là sốt ruột, chịu không nổi. Riêng thầy không phải là con bò, nhưng thầy ăn rau sống. Tại vì thầy tập mấy con, cơ thể sẽ thích nghi được mọi thứ sống. Trong rau cải rất đầy đủ. Mấy con nghe sữa bò là bổ chứ gì. Có phải không? Ai cũng khi thấy người già bệnh đau mua hộp sữa đem biếu cho người bệnh hoặc là người già. Đó là mình nghĩ rằng sữa là bổ. Nhưng sữa từ đâu mà có mấy con biết không? Con bò nó ăn cỏ mà nó có sữa bổ đâu. Cho nên thầy ăn rau vẫn bổ mà mấy con. Có phải không mấy con thế? Con bò có ăn cơm không? Nhưng mà nó ăn cỏ mà nó cũng bổ mà nó mập, nó cày ruộng, nó mập, nó lớn. Cho nên có nhiều người nó ăn rau cải rồi sẽ ốm. Thì thật có ốm không? Không có ốm. Nhìn con bò ăn rau có ốm không? Các con biết. Nhưng cái người tu người ta không có tham ăn. Con bò nó ráng nó ăn no bụng. Còn thầy ăn một bữa ăn đủ sống ngày hôm đó thôi, không cần ăn nhiều. Người ăn nhiều sẽ mập, mập thì nặng nề, mập thì dễ bệnh đau đấy. Các con. Cho nên hôm nay thầy nói để mấy con thấy rằng có duyên, để biết rằng Phật giáo không dạy chúng ta cầu siêu cầu an. Linh hồn đâu mà cầu siêu mấy con? Các con nghe nói lạ lùng, từ lâu tới giờ nghĩ rằng trong con người chúng ta có một linh hồn. Người chết linh hồn đi tới sanh, có phải không? Hoặc là cầu siêu cho linh hồn này về cõi cực lạc cái gì? Ai cũng vậy. Cho nên khi cha mẹ ông bà chúng ta chết thì chúng ta đem đến chùa rước thầy đến tụng niệm cầu siêu, có phải đúng vậy không? Nhưng không mấy con, làm chuyện đó là mê tín mấy con. Đức Phật xác định thân tứ, thân ngũ uẩn này, năm uẩn này khi chết rã không còn có một gì hết mấy con. Chỉ còn hành động thiện ác của mấy con còn. Thí dụ như đầu tiên, cái ngày đầu tiên mấy con biết chữ người là cái hành động đó còn. Tới bây giờ các con già nó vẫn còn. Hành động mở lời nói, làm một việc từ thiện, đem một đồng bạc cho một người bất hạnh, nghèo khổ vẫn còn. Hành động đó là hành động thiện. Còn hành động mấy con đánh người, bật tay một đứa bé, đó là hành động nó còn mãi mấy con, không mất. Hành động đó tiếp tục tái sanh. Cho nên vì vậy mọi người sinh ra trong đau khổ. Các con có thấy một đứa bé không? Khi sanh ra nó có biết đi biết đứng không? Hay là nó nằm một chỗ nó bò nó trường? Có phải không mấy con? 3-4 năm trời người mẹ quá cực khổ nuôi con, để từng tập cho nó biết đi biết đứng. Như chúng ta hiện giờ biết đi biết đứng là công lao của cha mẹ chúng ta rất lớn mấy con, có thấy không? Mà một đứa bé mà nằm tại chỗ mà trường mà bò cho được thì các con thấy nỗi khổ của đứa bé không? Khổ lắm. Ăn thì mẹ phải đút, còn không thì phải cho nó bú, tập cho nó ăn rồi mới cho ăn cơm được. Mấy con thấy là một con người từ lúc sinh ra cho đến khi thành người quá vất vả quá. Rồi lớn lên mấy con biết sao? Tiếp tục khổ chứ đâu phải lớn lên hết khổ. Bệnh đau, mỗi lần chúng ta lớn lên một chút là nhức đầu, hay sốt, hay nóng cho nên mỗi lần mấy con thấy em bé mà mọc răng là nó bị sốt, có đúng không? Nó lớn lên một chút là nó bị sốt, nó luôn luôn nó đau, nó bệnh. Chứ nó đâu phải được bình yên. Mà mỗi lần sốt vậy thì nó khóc, nó la mẹ, là cực khổ chứ nó vô cùng. Chúng ta nghĩ mình là một đứa bé rồi mẹ mình cực khổ. Các con ai cũng có mẹ có cha thì mấy con đứa khổ lắm mấy con. Bởi vì sanh làm người khổ. Cho nên chúng ta quyết định theo đạo Phật chấm dứt tái sanh luân hồi, không làm người nữa. Có con đường đi mà, chứ đâu phải không? Làm chủ bệnh tật là chúng ta đã ra ngoài quy luật của nhân quả để làm chủ không thể nào. Hôm nay thầy nói để mấy con hiểu, để rồi cố gắng ngày nào mà ở đây thầy trọng lo lắng được nơi dạy đạo đức, thầy sẽ về dạy mấy con. Còn bây giờ thì mấy con có hỏi gì thầy không? Không có hỏi gì thầy thì thôi, thầy sẽ đi về miền Nam. Trên đường còn gặp nhiều Phật tử để giới thiệu cho con đường của đạo Phật là nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Và mấy con được thầy dạy học, dạy cho mấy con học, dạy cho mấy con tập, thầy dạy từng lời nói. Bởi vì phải dạy cho mấy con có chánh ngữ. Mấy con hay nói đại lắm, khi mà nói đại ra rồi người ta giận, người ta tức thì mấy con thấy hối hận. Nhưng mà nó trễ rồi mấy con, cho nên thầy sẽ dạy mấy con từ ngôn ngữ, từ hành động, quay nghi tế hành được. Phải dạy tất cả mấy con mới trở thành người có đạo đức. Không khéo thì mấy con vô tình, chứ mấy con muốn sống đạo đức lắm nhưng vô tình cứ mở miệng ra hành động thì có giận, có hờn, có buồn phiền làm cho người khác, thậm chí như cha mẹ mình vô tình mình cũng làm, mình nói lời nói ông bà rất buồn khổ. Chứ không phải là không, có nhiều khi cha mẹ khóc nghĩ con nó bất hiếu, có phải không mấy con? Cho nên thầy sẽ dạy đạo đức, mấy con sẽ trở thành những đứa con hiếu, không phải là những con đứa con bất hiếu. Lời nói mấy con ôn tồn nhã nhặn đối với mọi người chứ không phải riêng cha mẹ. Con muốn nói gì con? Rồi thầy sẽ chỉ dạy mấy con, sẽ nhắn mấy con lưu ý kỹ, tập luyện ngay liền. Bây giờ thầy dạy cho mấy con cách thức tu tập ngay liền, có giải thoát liền. Các con nhớ, bây giờ mấy con ngồi, hồi nãy thầy có nói tâm thanh thản an lạc vô sự chứ gì. Mấy con có nhớ cái lời thầy dạy đầu tiên không? Đó là một trạng thái giải thoát. Bây giờ mấy con ngồi đây, mấy con nhắc, mấy con ngồi im lặng, mấy con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Tất cả mọi người đều ngồi lại, rồi mình ngồi xếp bàn, ngồi trên ghế như thầy cũng được, nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi im lặng lắng nghe sự thanh thản đó. Thì sự thanh thản đó mấy con không được bao lâu đâu, nó sẽ có một niệm nó khởi trong đầu của mấy con, nó suy tư một cái niệm gì đó. Thì cái niệm đó khởi ra như hồi nãy thầy nói, các pháp là vô thường. Cái niệm này không phải là ta, không phải bản ngã của ta, hãy đi, ở đây phải thanh thản an lạc vô sự. Thì các con nhắc vậy thì cái niệm đó nó lặng xuống, thì nó không đến nữa. Rồi nó có con ngồi thanh thản an lạc. Các con không tập tu trong pháp nào, để cứ nhìn quan sát thân con này, tâm con này, không? Các cảm thọ trên thân con này, các pháp bên ngoài có những tiếng động, có tác động vào không? Đây là thầy dạy mấy con tu tập pháp tứ niệm xứ, bốn chỗ thân thọ tâm pháp của đạo Phật đó. Các con ngồi đây, các con thanh thản an lạc vô sự, thì có một cái niệm được khởi đến, các con nói các pháp đều vô thường, không phải là ta, không phải của ta, hãy đi. Thì cái niệm đó sẽ lặng mất đi, nó không khởi nữa. Rồi các con thấy thanh thản an lạc vô sự, nó kéo dài được một chút thì nó có một niệm khác, chứ nó không phải là nó đứng chỗ đó đâu. Rồi mấy con lại tắt ý một lần nữa, cứ các con tu 30 phút như vậy, 30 phút thôi, thì cái niệm đó nó sẽ lần lượt nó con tu thì nó thưa dần và nó sẽ không còn có nữa. Đó là về cái phần tâm của mấy con có những niệm. Bây giờ về phần thân của mấy con, nó có những cảm thọ. Ngồi đây hơi nó mỏi cái chân, cái cảm thọ mỏi chân thì nó đâu có an lạc nữa. Các con nói thọ là vô thường, cái chân này phải đi, nhưng nó đâu có nghe lời mấy con, nó đi đâu, phải không? Thì các con sẽ đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Như hồi nãy thầy dạy mà, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Mấy con nhớ câu nói thiệt không? An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, phải không? An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, có phải không? Thì các con tiếp tục, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Giống như mấy con tụng kinh mà đây, ở đây mấy con bảo cái thân phải an đi, mục đích là mấy con phát ý bảo nó cái thân này an ổn đi, thì mấy con nương vào cánh tay đưa ra đưa vô một chút xíu thì mấy con thấy cái chân mỏi cho nó hết, thì tức là nó đã đi rồi, có phải không? Nghĩa là mấy con có bệnh có đau rất gì làm chướng ngại cho mấy con không được thanh thản an lạc, cái trạng thái tâm của mấy con không được thanh thản, thì về cảm thọ của thân con thì con đưa ra đưa vô cái tay thì con sẽ để vui. Con hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ đó, bây giờ các con ngồi đây mà im lặng như vậy, nó đâu có để cho mấy con im lặng đâu, nó buồn ngủ nó ngồi đây cái nó gục xuống vậy, nó bị hôn trầm mấy con. Hoặc ngồi đây cái bắt đầu lặng mất, ngủ quẹo cổ nghỉ ngủ. Các con, bởi vì các con ngồi im lặng nó không có gì hết thì nó ngủ á. Mà khi nó ngủ vậy thì mấy con đứng dậy đi, mấy con đứng dậy đi dèm gầm. Các con nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Các con cứ nhắc vậy đi, không? Các con cứ đi dầm dầm. Đi hơi cho nó tỉnh, nó không có buồn ngủ nữa, nó không có gục nữa. Mà thấy nó tỉnh thiệt tỉnh rồi, mấy con lại ngồi nữa. Mấy con nhắc thanh thản an lạc vô sự, có được không? Cái gì mấy con gặp nó, cái gì nó làm chướng mất cái thanh thản an lạc vô sự, thì mấy con dùng pháp mấy con phá hết, để đem lại cái sự bình an cho cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Đó là phương pháp hộ trì bảo vệ chân lý của mấy con, để mà con sống được trong cái trạng thái chân lý đó. Cái biết là mình tác ý đó, chứ đâu có để đâu. Con nhớ con tác ý nè, không? Tâm thanh thản lại vô sự, phải không? Cái biết biểu biết thanh thản lại vô sự, con nhắc nó mà, con dùng ý thức con nhắc nó biết, biểu nó biết thanh thản lại vô sự. Nhưng mà vì cái niệm á, cái niệm tham sân si của con, cái tâm tham sân si nó khởi ra cái niệm nhớ, niệm thương, niệm tức, niệm giận, niệm đủ thứ niệm, niệm lo, niệm lắng, nó khởi cái niệm này nè. Thì hễ nó khởi niệm thì con nói con nói các pháp đều vô thường, nói không, các pháp đều vô thường, các pháp không phải là ta, không phải của ta, hãy đi, ở đây không có niệm gì hết. Hoặc là các con nói ngay, bởi vì thầy không có dạy cho mấy con, chưa có ở cái lớp dạy. Chứ nếu nó mà khởi cái lòng, nó khởi cái niệm nhớ gia đình, nhớ con, nhớ cái, nhớ vợ mình, thì đây là ái kiến sử. Ở đây không có ái kiến sử, mà chỉ có thanh tạng là vô sự. Còn khi mà có người khác chửi mình, bây giờ ngồi lại mình nhớ lời người ta chửi, mình thấy tức giận, thì ngay đó mình nói đây là nhân quả. Người ta chửi mình là mình trả cái quả, có gì mà phải giận, phải không mấy con? Thì khi đó mình tác ý vậy là cái niệm đó nó sẽ được quá giải liền, thì nó trở về trạng thái thanh tạng. Nhưng mấy con chưa học nhân quả, chưa học ái kiến sử, thì thầy dạy cho mấy con đây là các pháp vô thường. Vì nó hồi nãy nó đâu có niệm, bây giờ nó có niệm là vô thường, nó cũng đúng chứ sao. Cho nên một ngày nào thầy sẽ dạy mấy con trong cái lớp chánh kiến, làm cho mấy con hiểu tất cả các pháp mà. Cho nên những cái niệm nào nó lọt trong đầu của mấy con là mấy con biết nó ở pháp nào rồi. Mấy con hiểu, nó ở pháp nào mấy con hiểu nó, thì mấy con tác ý cái thì nó đi mất và nó trở lại thì trạng thái thanh thản là vô sự của nó. Con hiểu không? Thì cái biết, nó biết cái trạng thái thanh tạng là vô sự, nhưng mà nó đâu có thể yên. Cái thân con bị đau, bị nhức, bị bệnh, bị mỏi, bị mệt, thì nó cũng hiện ra những cái tướng cảm thọ đó, con cũng phá luôn à, cũng phá luôn bằng cách cánh tay con đưa ra đưa vô như thế này thì nó đi à, con thấy không? Chứ nó đâu phải có cái niệm vọng tưởng không đâu, mà nó còn nhiều niệm. Cho nên thầy dạy với con thì con nói cái biết ở đâu, cái biết của ý thức con thì ở đây chứ đâu, con ở trên cái bước tay, con thấy không? An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì cái biết đang đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi đưa tay vô, thì cái biết đưa tay vô, phải không? Cái biết nó theo cái tay vô nó đưa vô, chứ cái biết nó đi chỗ khác được sao? Mà nếu đi chỗ khác tức là con đưa tay ra vô, mà con đâu có biết cái hành động tay con, có đúng không?
Thầy đây là chánh niệm tỉnh giác.
À, thật sự ra nó không phải chánh niệm tỉnh giác, mà nó là phương pháp định niệm hơi thở được thiện xảo qua cái phương pháp đẩy lưu bệnh bằng thân hành hoạt. Nó không phải chánh niệm tỉnh giác mà nó là thân hành niệm.
Bạch thầy, nếu mà cái pháp tu này mà thuần thục thành thạo rồi nhu nhuyễn rồi thì nó là đạt từng thiền nào kia bạch thầy ạ?
À, nó, con muốn nói nó đạt cái gì?
Đạt cái từng thánh nào kia bạch thầy ạ?
À, nó sẽ hoàn toàn, nó sẽ sung mãn tứ niệm xứ, nó đầy đủ tứ thần túc, tức là nó chứng đạt chân lý. Ngay cái pháp này nó đưa con vào chứng đạt chân lý, tức là chứng đạo.
Mà thầy, mỗi một pháp này thôi ạ? À?
Mỗi một pháp này không cần tu hết nữa hết. Bởi vì thầy hướng dẫn cho mấy con giác ngộ được cái chân lý, để rồi hộ trì và bảo vệ cái chân lý, để mà chứng đạt chân lý, tức là chứng đạo. Có phải không mấy con? Chứng đạo thì tâm thanh tạng lại vô sự, làm sao có phiền não, có tham si trong này được, đâu
bạch
có được.
Thầy, con xin bạch thêm một tí nữa. Bạch thầy, ở trong thiền tông con có đọc thì họ bảo là còn cái biết này còn cái biết này mà chưa phá cái biết này thì bây giờ chưa phải là thiền nào đã chẳng phá được cái
nào. À, Đức Phật nói tri kiến giải thoát, tức là nó ý thức của chúng ta làm chủ để giải thoát. Cho nên Đức Phật nó ngăn ác diệt ác, sanh thiện ăn tưởng thiện. Mà nếu dẹp ý thức của con thì con bị tưởng thức, thì con lạc vào tà đạo. Con đạt bà lạ, bởi vì cái biết của giấc trong mộng chiêm bao con. Mà bây giờ, ví dụ như bây giờ cái ý thức con hiện giờ con biết là cái ý thức của con, gọi là tri kiến. Con học Phật Pháp làm cho con thâm sâu được, con dùng phương pháp, thì cái tri kiến đó gọi là tri kiến giải thoát, làm cho cái đời sống bình thường của con giải thoát. Còn nếu mà con ức chế, không có cho niệm này khởi, thì con lọt vào tưởng, giống như một người ngủ, ý thức không làm việc thì chiêm bao sẽ thực hiện. Con kiểu thiền tâm, cho nên cái biết của con là biết chiêm bao. Con hiểu không? Đó là thiền tâm đã sai. Còn thầy biết là biết của ý thức, thầy biết như một mọi người bình thường, nhưng mà cái tri kiến hiểu biết của thầy nó làm cho ác pháp không có tác động vào nó, cho nên thầy giải thoát. Con hiểu không? Mà thầy lại dùng pháp thân hành niệm, cái tay của thầy đẩy lui bệnh ra. Con biết không? Cái tay của thầy đẩy lui bệnh, cho nên thân thầy không bệnh đau. Còn mấy ông thiền tâm lọt vô tưởng, cho nên khi mà ông xả ra bình thường thì thân ông đau, ông phải đi bác sĩ. Ổng tu kiến tánh thành Phật, chứ thực thật ra ổng bị bệnh, ổng cũng chạy bác sĩ à. Ổng đâu có biết cái pháp mà đẩy lui bệnh, cho nên ổng đâu có làm chủ bệnh. Mà không làm chủ bệnh thì tức là ổng không làm chủ được sự sống chết.
Con bạch thầy, ngày xưa Đức Phật còn đại thế, bạch thầy vậy Đức Phật tu pháp môn nào để Đức Phật chứng quả?
À, Đức Phật tu pháp tứ niệm xứ mà chứng quả. Cho nên ngài dạy khi mà ngài sắp chữa chết, ngài nói hãy lấy pháp tứ niệm xứ đó mà làm hòn đảo, làm chỗ, làm ngọn đuốc soi đường mà đi. chỉ có pháp tướng niệm xứ thôi. Mà thầy dạy mấy con đây là pháp tướng niệm xứ.
Con bạch thầy, thầy dạy con bạch thầy, thế Phật đã nhập diệt mấy nghìn năm rồi, tại sao thầy vẫn cảm biết được cái pháp tướng niệm xứ này là của Đức Phật tu?
Dạ biết chứ. Tại sao? Tại sao thầy biết? Kinh sách Nguyên Thủy còn, Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra tiếng Việt. Con thấy không? Kinh sách Nguyên Thủy còn, thầy đã từng tu thiền tâm, từng tu theo pháp đại thừa mà không làm chủ được sinh già bệnh chết. Khi thầy trở về với pháp nguyên thủy của Phật, Đức Phật nói tác ý một tướng khác thì tướng kia sẽ đi. Bây giờ tâm thầy còn tham sân si, mà giờ thầy tác ý một cái tướng khác của tham sân si, thầy bảo như thế này: tâm như cục đất, ly tham sân si hết đi. Tham sân si là pháp đau khổ, thầy ngồi chơi, thầy không nhập tiền định nào hết. Nhưng mà pháp tác ý nó sẽ tác ý đuổi cái tham sân si. Sau 6 tháng thầy thấy tâm mình hết có đủ tứ thần túc làm chủ được sự sống chết, nhập các định, tức là nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thầy chẳng tu tam thiền, tứ thiền, nhị thiền, mà khi tâm thanh tịnh nó có tứ thần túc, tức là định như ý túc. Lúc bây giờ thầy sử dụng cái lực của định như ý túc mà thầy nhập bốn thiền.
Thầy sử dụng cái kiếp này đây ạ?
Lẽ đương nhiên là cái thân hành của thầy mà. Bởi vì Đức Phật mới có pháp thân hành niệm, con hiểu không?
Dạ.
Tu trên pháp thân hành niệm, lấy cái niệm của thân hành mà tu, cho nên đó là mới con đường vào đạo. Mà thân hành niệm thì ở trên tứ niệm xứ chứ chỗ nào? Trên thân con chứ ở đâu? Con thấy không? Nó không xài chỗ nào hết. Còn mấy con tu cái khác, ngồi đây mà tu pháp. Bây giờ ví dụ mấy con tu giữ cái tâm mình chẳng niệm thiện niệm khác, thì nó đâu phải là thân hành niệm. Ngồi im liền tức là ức chế ý thức, thì mấy con sẽ tiêu chứ ở đó. Không, hôm nay có người hỏi như vậy, có học, có đọc kinh sách, có nghiên cứu, có tập luyện mới hỏi được, mấy con mới được nghe được chánh pháp của Phật. Đức Phật đâu dạy điều đó. Đức Phật nói giáo lấy giới luật và giáo pháp ta mà tu hành, mà làm chỗ nương tựa vững chắc. Các con nghe cái lời di chúc cuối cùng của Đức Phật. Mà giáo pháp của Đức Phật là gì? Giới luật thì chúng ta hiểu rồi, có phải không? Giới luật thì nó có riêng phần rồi, nó là đức hạnh. Còn giáo pháp là tứ niệm xứ. Đức Phật không nói pháp tác mà nói tứ niệm xứ. Trong cái bài kinh Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn, lúc mà trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật di chúc lại, Đức Phật giải thích đó là tứ niệm xứ. Tu 7 tháng, tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, xác định thời gian chúng ta tu tứ niệm xứ là chứng quả. Thầy dạy mấy con mà nỗ lực tu 7 ngày chứng quả. Nếu mấy con lười biếng mà lát tu lát chơi thì không chứng quả. Tu như nhất dạ hiền, ôn pháp chặt chẽ, ôn phao như người vượt biển, thì mấy con sẽ dẹp hết tất cả mọi chướng ngại pháp, chứng đạt quả vô cùng.
Bạch thầy, nếu mà nghiệp dày phước mỏng thì chúng con có thể vượt qua được không ạ?
Đức Phật đã xác định dù con nghiệp dày cách gì đi nữa cũng 7 năm chứng đạo. Đức Phật đã nói thiên thượng thiên hạ, thiên hạ độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, có không? Đức Phật nói trên trời dưới trời con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết, mà Đức Phật xác định cho thời gian 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Các con thấy đúng không?
Chúng con rất là hoang mang khi biết, khi được nghe các kinh sách nói lại là Phật phải tu vô lượng kiếp mới thành được.
Như vậy là người ta vẽ ra Đức Phật tu vô lượng kiếp chỗ nào, họ đặt điều ra. Đức Phật khi còn là thái tử đi tu 6 năm khổ hạnh, có 40 chàng ngày chứng đạo, tại sao nói vô lượng kiếp? Chỗ nào nói vô lượng kiếp? Ông Phật Thích Ca là người Ấn Độ, là thái tử, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con xin ra đi 6 năm khổ hạnh theo Bà La Môn. Nhưng tu theo pháp Bà La Môn không giải thoát, Đức Phật bỏ và ngồi với cổ Bồ Đề tu nhập, tu ly dục ly ác pháp. Đọc lại kinh Phật Nguyên Thủy con sẽ thấy rõ. Tu 49 ngày đâu phải ngồi thiền cứng ngắc. Đức Phật tu tứ niệm xứ, cho nên trên thân quán thân giữ gìn bảo vệ chân lý. Cho nên Đức Phật mới nói hộ trì chân lý, bảo vệ chân lý, nhận ra được chân lý đó, hộ trì bảo vệ. Cho nên Đức Phật trên tứ niệm xứ chúng ta mới thấy được trạng thái đó.
Bạch thầy, con xin bạch thầy ạ. Bạch thầy, vậy giả sử một người tu chứng đắc mà nhập được Niết Bàn thì người đấy có thể quay lại để cứu độ chúng sinh được không ạ?
Không, hết tham si còn làm sao quay lại được. Đức Phật nói khi còn tham si thì tương ưng mới độ chúng sanh, còn hết tham si thì không trở lại được nữa. Tại sao? Nếu muốn độ chúng sanh thì phải tập tham sân si trở lại. Bây giờ thầy hết tham sân si rồi bắt thầy tập lại tham sân si, thầy tập không? Không bao giờ tập. Cho nên Đức Phật nhập diệt là hoàn toàn ta còn một kiếp này nữa thôi. Có nghe Đức Phật Thích Ca nói không?
Bạch thầy, con bạch thầy, thế các thầy nhập tiền hết bây giờ thì lấy ai cứu độ chúng sinh ạ?
Dạ, sẽ có những người kế tiếp như thầy bây giờ. Con thấy không? Bây giờ thầy cũng có 2550 năm. Chúng ta thấy các tổ tu sai không làm chủ được sinh già bệnh chết. À, tới bây giờ mình làm chủ sinh già bệnh chết. Thôi bây giờ thầy nói vậy thì con hỏi vậy là đủ rồi không? Rồi. Thôi mấy con sẽ bây giờ tối rồi, còn tối rồi mấy con.